Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm, mùng 4 tháng 7, sau phần tin tức và thay mục gặp Đức Giáo Hoàng, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm người tị nạn tại đảo Lampedusa. Tiếp đến, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại các giáo lý viên của cứ điểm truyền giáo bên nước Mexico. Sau đó chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục Bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách có tựa đề Làm chứng cho Đức Kitô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Theo tin báo chí hôm mùng 2 tháng 7 vừa qua, các hồng y và giám mục thành viên Bộ Phong Thánh đã nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II. Trước đó vụ khỏi bệnh lạ lùng này đã được Ủy ban Giám định Y khoa của Bộ Phong Thánh xác nhận là không giải thích được về phương diện khoa học. Sau đó Ủy ban Thần học của Bộ cũng nhìn nhận là phép lạ. Giai đoạn kế tiếp là sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha Francisco và cho phép Bộ Phong Thánh công bố xác lệnh nhìn nhận phép lạ của vị chân phước, rồi Ngài sẽ triệu tập công nghị Hồng Y để loan báo Ngài Phong Hiển Thánh. Báo chí nói rằng vụ khỏi bệnh lạ lùng này đã xảy ra vào chính buổi chiều ngày lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II, mùng 1 tháng 5 năm 2011. Chiều ngày mùng 2 tháng 7, Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Cracovia, nguyên bí thư của Đức Thánh Cha, cũng xác nhận rằng phép lạ của Đức Cố Giáo Hoàng đã được Bộ công nhận. Ngài nói, giáo phận Cracovia vui mừng và cảm tạ Chúa vì lời chuyển cầu của chân phước Gioan Phaolô II đã được lắng nghe. Theo báo La Stampa ở Italia, trong hội đồng, các hồng y và giám mục thuộc Bộ Phong Thánh cũng nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đức chân phước Gioan 23. Từ đó, có những người đưa ra dự đoán có thể hai vị giáo hoàng sẽ được tôn phong hiển thánh trong cùng một buổi lễ. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh xác nhận với giới báo chí về cuộc họp của các hồng y và giám mục thành viên Bộ Phong Thánh, nhưng từ chối tiết lộ nội dung cuộc họp và nói rằng những điều này là bí mật cho đến khi được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Theo giáo luật hiện hành, để được phong hiển thánh, vị chân phước cần phải có thêm một phép lạ được chứng thực.
Berlin, Giáo hội Công giáo và Tin lành tại Đức tố giác tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới ngày càng bị giới hạn. Theo phúc trình do Hội đồng Giám mục Công giáo và Hội đồng các giáo hội Tin lành Đức soạn thảo với sự cộng tác của các chuyên gia về tự do tôn giáo, công bố chiều ngày 1 tháng 7 vừa qua tại Berlin, thì từ năm 2007 đến nay, con số các nước có những vụ hạn chế tự do tôn giáo trên thế giới gia tăng từ 147 lên 160 nước. Nạn nhân của những vụ này, ngoài các tín hữu Kitô, cũng có các tín đồ đạo Sikh, Do Thái, Ấn Giáo, đạo thờ vật linh và các tôn giáo cổ truyền Phi Châu hoặc tại Trung Quốc, cũng như giáo phái chứng nhân Jehovah. Trong buổi giới thiệu phúc trình ở thủ đô Berlin, Đức Tổng giám mục Ludwig Schick, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàng Vũ, nhấn mạnh rằng dấn thân bên vực các tín hữu bị bắt hại thuộc mọi tôn giáo chính là một nghĩa vụ của các tín hữu Kitô. Sự dấn thân này càng đáng tin nếu càng bên vực quyền lợi của các cộng đồng tôn giáo anh em. Phúc trình cho biết vùng Trung Đông và Bắc Phi là những nơi nhà nước hạn chế tự do tôn giáo nhiều nhất, tiếp đến là vùng Á Châu, Thái Bình Dương. Tại ba nước có dân số đông đảo, chiếm 70% dân số thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ và Nga, cũng có những biện pháp hạn chế tự do tôn giáo. 157 nước có luật hạn chế tự do tôn giáo. Tại 131 nước, việc công khai tuyên xưng đức tin bị nhà nước hạn chế, và có 38 nước cấm cản không cho người dân được tự do thay đổi tôn giáo. Các tín hữu Kitô bị bắt hại hoặc chèn ép tại 111 nước trên thế giới.
Bằng quỳ, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Trung Phi tố giác phiến quân Hồi giáo đang cầm quyền tại nước này làm băng hoại xã hội và đất nước với những vụ cướp bóc và tàn phá. Trong tuyên ngôn đề ngày 23 tháng 6 và công bố cuối tháng 6 vừa qua, sau 11 ngày nhóm họp tại thành phố Bimbo, các giám mục Trung Phi nói rằng chưa bao giờ đất nước chúng ta phải chịu một cuộc xung đột trầm trọng, rộng lớn và lâu dài như hiện nay. Chưa bao giờ một sự xáo trộn về quân sự và chính trị lan tràn trên lãnh thổ Cộng hòa Trung Phi với ảnh hưởng bạo lực mạnh mẽ như vậy. Chính những kẻ được coi là có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho dân chúng lại trở thành những kẻ hành quyết, tự ban cho mình quyền được vi phạm mọi sự sách nhiễu và cướp bóc. Các giám mục ám chỉ Liên minh Phiến quân Hồi giáo Seleka chiếm được chính quyền ở Trung Phi hồi cuối tháng 3 năm nay.
Tuyên ngôn của các giám mục Trung Phi cũng cho biết những thành phần Seleka phần lớn là người Chad và Sudan có thể giết người, hãm hiếp, cướp bóc mà không bị trừng phạt. Chúng đốt nhà, các vựa lúa và cả làng để trả thù dân vì đã tổ chức các nhóm tự vệ hợp pháp. Các cơ cấu xã hội Trung Phi hoàn toàn bị băng hoại, các giá trị xã hội và những điểm tham chiếu hoàn toàn bị đảo lộn. Dân tộc chúng ta phải chịu một chấn thương trầm trọng với những hậu quả được biểu hiện qua những cuộc tự tử và bệnh xuống tinh thần. Chưa bao giờ một cuộc khủng hoảng gây ra tàn phá hàng loạt những gì thuộc cơ cấu công nghệ và kinh tế của đất nước. Chúng ta sẽ để lại những gì đây cho các thế hệ đang lớn lên. Giáo hội Công giáo tại Trung Phi gồm 9 giáo phận và chiếm từ 25 đến 30% trên tổng số 5 triệu 200.000 dân cư tại quốc gia này, một trong những nước nghèo nhất thế giới. Người Hồi giáo chiếm từ 10 đến 15% dân chúng. Liên minh phiến quân Seleka gồm những thành phần Hồi giáo nói tiếng Ả Rập đã mở các cuộc tấn công từ tháng 12 năm ngoái. Sau khi chiếm được thủ đô Bangui và lên nắm quyền, họ tuyên bố ngưng thi hành hiến pháp. Theo các giám mục Trung Phi, các nhóm quân Seleka võ trang đã thiết lập hệ thống hành chánh song song tại hầu hết các nơi trên toàn quốc. Họ phá hủy các văn phố, dường như muốn hủy bỏ ký ức quốc gia.
Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã xin các tín hữu cầu nguyện cho các vị tổng giám mục chính tòa mới nhận dây pallium, biểu tượng tình hiệp thông. Ngài nói thêm rằng, trong số các vị có Đức Tổng giám mục Diadone Nsa Palainga của giáo phận Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho cộng đồng dân chúng ở Trung Phi bị thử thách cam go để họ tiến bước trong niềm tin và hy vọng. Mặt khác, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, cũng bày tỏ tình liên đới với các tín hữu công giáo tại Cộng hòa Trung Phi trong buổi tiếp kiến Đức Cha Diadone cùng với 20 tín hữu thuộc Tổng giáo phận thủ đô Bangui hôm 1 tháng 7 vừa qua. Hãng tin Fides cho biết, sau khi gặp riêng Đức Tổng giám mục Diadone, Đức Hồng Y Filoni đã tiếp chung phái đoàn tín hữu tháp tùng. Ngài khích lệ họ trước tình cảnh khó khăn hiện nay của giáo hội địa phương, từ sau khi phiến quân lên nắm chính quyền. Đức Hồng Y bày tỏ sự gần gũi tinh thần và tình liên đới của Bộ Truyền giáo với toàn thể nhân dân Cộng hòa Trung Phi, đồng thời cầu mong đất nước này sớm có được một tương lai an bình. Cuối buổi gặp gỡ, Đức Hồng Y đã trao tặng các tín hữu những sâu chuỗi mân côi của Đức Thánh Cha. Hồi tháng 7 năm ngoái, Đức Hồng Y Filoni đã đến thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi để tấn phong 4 giám mục tại nước này.
Roma, 3 giám mục ở vùng Thụy Sĩ Đức đã về Vatican gặp các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh để thảo luận về sáng kiến của các sứ đạo không phù hợp với đạo lý và kỷ luật của giáo hội. Sáng kiến gọi là của các sứ đạo ở Thụy Sĩ đã được 540 nhân viên mục vụ, hầu hết ở vùng nói tiếng Đức, ký tên ủng hộ. Ngoài ra có 1.090 người khác hỗ trợ. Sáng kiến này cổ võ việc cử hành phụng vụ chung giữa công giáo tin lành và chính thống, cũng như một số việc thực hành trái với đạo lý công giáo, như cho những người ly dị tái hôn được rước lễ. Tựu trung sáng kiến này là một hình thức bất tuân phục giáo hội. Hôm mùng 1 tháng 7 vừa qua, Đức cha Gmuer, giám mục giáo phận Basilea, Büsen, giám mục San Gallo và Hunder, giám mục Coira, nơi có sáng kiến các giáo xứ nói trên, đã về Vatican gặp Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Hồng y Mark Winlet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, để thảo luận về đường hướng đối với cái gọi là sáng kiến của các giáo xứ. Thông cáo chung sau cuộc gặp gỡ khẳng định rằng các văn kiện của Công đồng chung Vatican II được tái khẳng định như nền tảng có tính cách bó buộc của những câu trả lời cho những vấn đề mà những người cổ võ sáng kiến của các giáo xứ đã nêu lên. Chủ nhật 30 tháng 6 vừa qua, lễ ra đã diễn ra một buổi cử hành thánh lễ chung tại trung tâm của các cha dòng Lazarus ở vùng Thụy Sĩ Đức, giữa hai linh mục công giáo, một linh mục chính thống và một số mục sư tin lành trước sự hiện diện của hơn 200 tín hữu. Nhưng vào phút chót, hai linh mục công giáo tuyên bố không cử hành thánh lễ chung và linh mục chính thống không đến dự do áp lực của giáo quyền liên hệ.
Cú Sier, hôm mùng 2 tháng 7 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo tố giác vụ một thiếu nữ Kitô 15 tuổi đã bị những chiến binh Hồi giáo cực đoan ở Syria liên tục hãm hiếp và đã tự tử sau đó. Hãng Fides trích thuật chứng từ của hai linh mục công giáo Menkit, cha Issam và cha Elias, mới trở lại thị trấn Kusir gần thành phố Homs bên Syria. Theo đó, cô Miriam, 15 tuổi, đã bị viên chỉ huy tiểu đoàn thánh chiến Hồi giáo An-Nosra cưới, hãm hiếp rồi thải đi. Hôm sau và 14 ngày liên tiếp, Miriam bị bó buộc mỗi ngày phải cưới một chiến binh Hồi giáo khác. Người này hãm hiếp rồi sa thải ngay sau đó. Những cực hình này đã hoàn toàn hủy hoại tâm lý của cô Miriam, và sau cùng cô đã tự tử. Cha Issam và cha Elias nói với hãng tin Fides rằng những điều tàn ác như thế không được ủy ban quốc tế nào nói đến. Hãng tin Fides cũng nhắc lại rằng ngày mùng 2 tháng 7 vừa qua, một thủ lãnh Hồi giáo Salafit cực đoan ở thủ đô Damasco là Yasir al-Ailauni đã tuyên bố một pháp lệnh rằng về phương diện Hồi giáo được phép hãm hiếp tất cả những phụ nữ Syria nào không phải là tín đồ Hồi giáo Sunnit. Cha Issam và cha Elias đã trở lại thị trấn Kusir sau khi thành này được quân đội chính phủ Syria giải phóng khỏi sự chiếm đóng của phiến quân Hồi giáo. Hai linh mục đã tái thánh hiến nhà thờ Thánh Elia tại đây, đã bị phiến quân cướp phá và xúc phạm, biến nơi này thành căn cứ hậu cần của họ.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm người tị nạn tại đảo Lampedusa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ hai mùng 8 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm đảo Lampedusa để tưởng niệm sự hy sinh của biết bao nhiêu người di cư đã liều mình vượt hiểm nguy của biển khơi, đương đầu với cái chết để tìm đến vùng đất tự do. Lampedusa là quần đảo rộng hơn 20 cây số vuông, bao gồm hai đảo nhỏ khác là Ninoza và Pampione, nằm cách xa bờ biển Tunisia 113 cây số và cách xa đảo Sicilia 176 cây số. Quần đảo này thuộc tỉnh Agrigento của Sicilia và có 5.000 dân sống về nghề đánh cá và trồng tỉa. Từ thời xa xưa, Lampedusa đã là nơi dừng chân và là căn cứ của các tàu thuyền của người Phoenici, Hy Lạp, Roma và Ả Rập. Người Roma đã thiết lập các xưởng sản xuất một loại nước mắm cá gọi là garum. Vì đây là nơi hay xảy ra các vụ cướp biển, nên sau này trên đảo không còn có người sinh sống nữa. Ông hoàng đầu tiên của đảo Lampedusa và Linosa là Giulio Tommasi. Đây là tước hiệu do vua Carlo II của Tây Ban Nha ban cho dòng tộc Tommasi năm 1630. Một thế kỷ sau đó, gia đình Tommasi bắt đầu chương trình định cư dân chúng. Trong thập niên 1840, gia tộc Tommasi bán đảo này cho vương quốc Napoli để về sống trong đất liền của Italia, rồi di cư sang Anh quốc trong thời đệ nhị thế chiến. Sau khi trại lính của Mussolini đầu hàng, đảo Lampedusa bị hải quân Anh chiếm đóng vào tháng 6 năm 1943. Năm 1972, bờ biển phía tây của đảo do lính biên phòng của Hoa Kỳ kiểm soát. Năm 1994, căn cứ quân sự của khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương chuyển quyền kiểm soát cho quân đội Italia. Bắt đầu từ năm 2000, Lampedusa ngày càng trở thành điểm chuyển tiếp đầu tiên của người di cư đến từ nhiều nước Phi Châu, Trung Đông và Á Châu, tìm gia nhập các nước Âu Châu. Năm 2004, hai chính quyền Italia và Libya đã ký thỏa hiệp ngầm, bắt buộc Libya nhận các người di cư bị Italia trục xuất. Giữa các năm 2004-2006, đã có hàng ngàn người tị nạn bị trả về Libya. Trong năm 2006, các người di cư đã trả tiền cho các tổ chức du nhập người di cư lậu vào Italia. Khi tới đảo Lampedusa, đa số đã được chính quyền Italia đưa vào các trại tị nạn trong đất liền. Nhưng thỉnh thoảng cũng có các vụ đắm tàu khiến cho hàng trăm người di cư bị thiệt mạng.
Năm 2009, số người di cư tới đảo Lampedusa quá đông, khiến cho trại tiếp cư không đủ điều kiện đáp ứng các nhu cầu cần thiết. Trại tiếp cư chỉ có 850 chỗ, nhưng phải tiếp nhận 2.000 người, vì thế một số đông đã phải ngủ dưới lều. Trong cùng năm đã xảy ra một cuộc ẩu đả giữa các người di cư, tiếp theo đó là trận hỏa hoạn phá hủy một phần của trại tiếp cư. Đây đã là dịp để cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc chỉ trích chính quyền Italia sơ sót trong nhiệm vụ tiếp đón người tị nạn. Tháng 5 năm 2011, số người di cư tới Lampedusa tăng vọt lên tới 35.000 người vì các cuộc nổi loạn của dân chúng bên Tunisia và Libya. Ba tháng sau, số người di cư vọt lên 48.000, đa số trong lứa tuổi 20-30. Tình hình nóng bỏng đã gây chia rẽ giữa các nước trong Liên hiệp Âu Châu. Chính quyền Pháp cho rằng đa số các người di cư bỏ nước ra đi vì lý do kinh tế, chứ không phải vì các cuộc bách hại chính trị. Đại sứ Libya tại Italia tiết lộ là chính đại tá Gaddafi kiểm soát làn sóng người tị nạn vì muốn biến Lampedusa thành vùng đất của người Phi Châu. Trong các tháng qua đã có gần 8.000 người tị nạn tìm đến Italia, trong đó có hơn 3.600 người cập bến Lampedusa. Năm 2012, Lampedusa đã tiếp nhận hơn 4.000 người di cư. Tháng 2 năm 2011, số người Phi Châu tìm đến Lampedusa gia tăng liên tục, và trong 58 ngày liên tiếp, Lampedusa đã trở thành một trại tị nạn lộ thiên. Nhưng không phải mọi người đều gặp may mắn. Vụ đắm tàu ngày 6 tháng 4 năm 2011 đã khiến cho hàng chục người chết. Lampedusa trở thành biểu tượng của thảm cảnh tị nạn, và đây là một trong các lý do của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Cha Francisco Montenegro, Tổng giám mục giáo phận Agrigento, tuyên bố rằng sự kiện Đức Thánh Cha Francisco chọn Lampedusa cho chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên của Ngài tại Italia đem theo một sứ điệp rất mạnh mẽ, giúp chúng ta đọc hiểu lịch sử với con mắt của Thiên Chúa. Đó là câu trả lời đẹp nhất cho người dân Lampedusa phải một mình tiếp đón các anh chị em tị nạn. Đó cũng là hình ảnh đẹp nhất của vị mục tử nhân lành. Một chuyến viếng thăm dành cho các người rốt hết của thế giới giữa những người rốt hết của Âu Châu. Đức cha Montenegro cũng là chủ tịch Ủy ban Di cư của Hội đồng Giám mục Italia, cho biết tin Đức Thánh Cha viếng thăm Lampedusa đã khiến cho tín hữu toàn tổng giáo phận vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Các lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco đưa ra từ mấy tháng qua chứng minh cho thấy Đức Giáo Hoàng không chỉ nói mà còn thực thi những gì Ngài khuyến khích tín hữu nữa, đi ra các vùng ngoại ô xa xôi để gặp gỡ các anh chị em khác.
Lampedusa, vùng đất hội tụ của người di cư đến từ nhiều nơi, diễn tả hiện tượng di cư trên thế giới ngày nay với tất cả các khổ đau và phức tạp của nó. Nó diễn tả một nhu cầu công lý liên quan tới hàng chục triệu con cái Chúa. Đức cha Montenegro nói, sự hiện diện của giám mục Roma tại Lampedusa sẽ nâng đỡ chúng tôi trong dấn thân thực thi các giáo huấn tin mừng liên quan tới tự do, công lý và hòa bình, tinh thần bác ái, tiếp đón và liên đới với các anh chị em di cư tị nạn. Đây cũng là dịp giúp các cộng đoàn địa phương chuẩn bị tinh thần sống biến cố này như một chặng đường đức tin của mình. Khi nhận được tin từ Tòa Thánh, Linh Mục Stefano Nastasi, cha sở giáo xứ Lampedusa, tưởng mình nghe lầm. Cha nói chính cha và tín hữu không tin được là Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm phần đất hoang vu nằm giữa địa Trung Hải xa xôi hẻo lánh này. Từ nay Lampedusa đi vào lịch sử vì là nơi đầu tiên trong toàn nước Italia và trên thế giới được Đức Thánh Cha viếng thăm 3 tháng sau khi Ngài lên giữ chức vụ chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ. Trong một ngày, hòn đảo này sẽ trở thành con tim của địa Trung Hải và con tim của toàn thế giới, nơi Đức Thánh Cha Francisco sẽ nói với toàn thế giới. Cha Federico Lombardi cho biết Đức Thánh Cha đến Lampedusa để cầu nguyện cho các nạn nhân di cư và gặp gỡ cộng đoàn địa phương. Đây là một chuyến viếng thăm đơn sơ và kín đáo. Đức Thánh Cha đã rất cảm động vì tin một chiếc tàu chở người di cư bị đắm. Vì thế Ngài quyết định viếng thăm Lampedusa. Đoàn tùy tùng sẽ rất hạn chế và không có sự hiện diện của chính quyền. Lúc 8 giờ sáng thứ Hai, mùng 8 tháng 7, máy bay chở Đức Thánh Cha sẽ cất cánh tại phi trường Ciampino và đến Lampedusa lúc 9 giờ 15 phút. Tiếp đón Đức Thánh Cha có ông thị trưởng Giussi Nicolini, Đức cha Francesco Montenegro, tổng giám mục Agrigento. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ đến Cala Pisana và từ đây đi tàu đến hải cảng Lampedusa, theo sau là các thuyền đánh cá của dân chúng địa phương, cũng như các tàu chở du khách đang nghỉ hè và thăm viếng đảo này.
Đức Thánh Cha sẽ ném một vòng hoa xuống biển để tưởng niệm tất cả các nạn nhân đã chết trên đường đi tìm tự do và một cuộc sống mới an lành hơn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại mũi Favarolo, là nơi các người di cư được các tàu tuần duyên hải của Italia vớt trên biển và đưa vào bờ. Ngài sẽ gặp một nhóm người di cư. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ cho tín hữu và mọi người tại sân đá bóng thành phố Lampedusa. Sau thánh lễ, Ngài viếng thăm giáo xứ Thánh Gerlando trước khi trở về Roma vào lúc 13 giờ cùng ngày. Cha xứ Nastasi nói Đức Thánh Cha Francisco muốn rằng cuộc viếng thăm của Ngài kín đáo với một cuộc gặp gỡ trực tiếp thân tình với dân chúng địa phương, không lễ nghi rườm rà và màu mè. Cha cho biết hồi tháng 3 vừa qua, cha đã viết thư cho Đức Thánh Cha và thư đã được đưa lên trang mạng của tổ chức di cư. Thư trình bày với Đức Thánh Cha thảm cảnh của người di cư và các vụ đắm tàu đã biến địa Trung Hải trở thành mồ chôn họ và các giấc mơ của họ. Trong thư, cha nhắc đến các giọt nước mắt cảm động của Đức Thánh Cha khi biết mình được bầu làm chủ chăn, khiến cho chúng hòa với các giọt nước mắt khổ đau của thế giới và của biết bao nhiêu người lê lết cuộc đời trong các xó xỉnh của trái đất này, như các giọt nước mắt của chính Đức Thánh Cha là con của một người Ý di cư đến một vùng đất xa xôi, giờ đây trở về chiếc nôi nguồn gốc của mình. Và cha kết thúc lá thư với câu: "Thưa Đức Thánh Cha, con tim của địa Trung Hải đợi chờ Đức Thánh Cha." Ngay từ khi bắt đầu sứ vụ, Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ toàn thể giáo hội đi đến các vùng ngoại ô của thế giới, các vùng ngoại ô của cuộc sống mà người dân Lampedusa sờ mó được hàng ngày qua việc tiếp đón và trợ giúp các anh chị em di cư tị nạn. Giờ đây, với chuyến viếng thăm Lampedusa, chính Đức Thánh Cha nêu gương đi tới các vùng ngoại ô xa xôi của cuộc sống.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm người tị nạn tại đảo Lampedusa. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại các giáo lý viên của cứ điểm truyền giáo bên nước Mexico.
Cha Rejan Guelet, người Canada, là linh mục thuộc dòng thừa sai Thánh Tâm. Cha phụ trách cứ điểm truyền giáo San Ramon Nonato bên Mexico. cha đem hết tâm lực để đào luyện một đạo binh giáo lý viên hùng hậu, hầu phục vụ cho cứ điểm truyền giáo. Xin nhường lời cho cha kể lại việc làm của nhóm giáo lý viên này như sau. Cứ mỗi sáng thứ bảy, sau khi đọc lời nguyện sai đi, một tiểu đạo binh giáo lý viên tản mát ra đi khắp các giáo xứ để bắt đầu buổi dạy giáo lý hàng tuần. Vào khoảng 10 giờ, tôi đi một vòng thanh tra các lớp giáo lý. Chúng tôi tổ chức các lớp giáo lý cho các em tuổi từ 7 đến 8 để giúp các em chuẩn bị xưng tội và rước lễ lần đầu. Nơi cứ điểm truyền giáo San Ramon Nonato với 15.000 dân thì có đến 2.700 bạn trẻ dưới 15 tuổi. Vì thế, tiểu đạo binh giáo lý viên của cứ điểm truyền giáo chẳng thấm vào đâu so với con số trẻ em khổng lồ này. Chúng tôi chỉ quy tụ được khoảng 400 em, còn lại 400 em khác thì mất hút đâu đó trong thành phố. Do vậy, chúng tôi không chùn bước, làm được chừng nào hay chừng ấy, có vẫn hơn không. Tôi bắt đầu thăm lớp giáo lý do Anna Lilia phụ trách. Rất có thể là Anna tới trễ, nhưng cũng rất có thể là các trẻ em quên buổi hẹn học giáo lý. Các bé Mexico thường dễ quên, mà người lớn thì cũng không hơn gì. Trong nhóm giáo lý viên, Anna Lilia là cô giáo may mắn nhất vì được trường mẫu giáo địa phương cho mượn một lớp học để dạy giáo lý. Như thế các em có nơi học an toàn. Trong một chung cư với khoảng 1.000 gia đình sinh sống, hai giáo lý viên Teresa và Josefina chỉ quy tụ được vỏn vẹn 12 em. Sau khi đã nhọc hơi tốn sức leo lên leo xuống không biết bao nhiêu cầu thang, nơi chung cư này có nhiều gia đình theo giáo phái, chứng nhân Jehovah, họ cư xử cứng cỏi và tàn ác với các giáo lý viên công giáo. Nhiều người sỉ vả lăng nhục các giáo lý viên, nhiều người khác mở radio hoặc máy hát thật lớn để lấn át tiếng nói của các giáo lý viên. Nhóm giáo lý viên thứ ba gồm 4 người, đó là Irma, Blanca, Yolanda và Omar. Cả 4 quy tụ được 45 em ở những chung cư gần nhau. Một điểm đặc biệt là nhóm các trẻ em này rất náo nhiệt và vui tươi, cứ mỗi lần giờ giáo lý đến, hợp nhau lại là chúng nhảy múa, ca hát, pha trò, khiến mọi người vui lây. Khi giờ giáo lý xong, các em vừa phóng nhanh lên các bậc thang, vừa hát bài Ave Maria Purissima, kính chào Đức Maria rất trinh trong. Thấy niềm vui của các trẻ em, các cha mẹ rất hài lòng và nói, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị tất cả mọi trẻ em sống trong chung cư, như vậy quý vị sẽ dạy chúng giáo lý và giúp chúng nên người sống tử tế đàng hoàng. Nhóm giáo lý thứ tư gồm cặp vợ chồng trẻ Patricia và Martino với bé Monterrat 8 tháng. Hai vợ chồng mang con theo mỗi khi đi dạy giáo lý. Các em trong nhóm giáo lý rất thương mến hài nhi 8 tháng với đôi mắt đen nháy thật to và cái miệng sẵn sàng nhai ngấu nghiến mọi bút chì, giấy viết. Patricia và Martino đều là giáo lý viên trước khi lấy nhau, do đó sau khi lấy nhau, cả hai quyết định tiếp tục công việc thiện nguyện với đầy tràn lòng nhiệt thành của đôi vợ chồng trẻ. Nhóm giáo lý viên thứ năm là Alejandra và Beto. Alejandra là một thiếu nữ trẻ trung, hiền diệu, duyên dáng, điềm đạm và luôn mang theo mình chiếc đàn guitar. Cô có mái tóc dài và tiếng nói thật ngọt ngào, khiến mỗi khi nghe cô nói, các trẻ em cứ tưởng như đang lắng nghe tiếng nói của Đức Bà Guadalupe đến nói với các em về Chúa Kitô. Beto trái lại là một thanh niên nghiêm nghị với khuôn mặt thoáng nét buồn, bởi lẽ cuộc đời Beto gặp rất nhiều thử thách. Thế nhưng mỗi khi vào giờ giáo lý, Beto thay đổi hoàn toàn sắc mặt. Anh đưa các bé vào trong thế giới đầy hình ảnh linh động của Kinh Thánh, khiến các bé cứ há hốc miệng nghe anh Beto nói không biết chán. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah, hãy tìm kiếm Thiên Chúa khi người còn cho gặp, kêu cầu người lúc người ở kề bên. Kẻ gian ác hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Thiên Chúa, và người sẽ xót thương. Về với Thiên Chúa chúng ta, vì người sẽ rộng lòng tha thứ, Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các con, và đường lối của các con không phải là đường lối của ta. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn tư tưởng của các con chừng ấy. Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lọc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta trao phó.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe chuyên mục Bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, có tựa đề Làm chứng cho Đức Kitô.
Kính thưa quý vị thính giả, trong sứ điệp giới trẻ năm 2013, Đức Thánh Cha đã mời gọi các bạn trẻ suy nghĩ về chủ đề Hãy đi và làm cho môn dân trở thành môn đệ. Đây là một sứ mạng lớn lao mà Đức Kitô đã ủy thác cho toàn thể giáo hội. Và hôm nay, sau hơn 2.000 năm, lệnh truyền này vẫn khẩn thiết như xưa. Lệnh truyền này nên được âm vang mạnh mẽ trong con tim của mỗi người chúng ta. Vì khốn thân cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Lịch sử giáo hội được ghi dấu bởi vô số các nhà truyền giáo, những con người quảng đại đáp lại lời mời gọi của Đức Giêsu để đi đến tận cùng bờ cõi trái đất công bố tin mừng của Ngài. Và hôm nay cũng vậy, lời mời gọi này dành cho tất cả chúng ta. Đối với chúng ta, trở thành người truyền giảng tin mừng trong thời đại hôm nay có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta phải làm chứng về Đức Kitô trong chính cuộc sống thường ngày của chúng ta, trong môi trường sống của chúng ta. Nếu chúng ta sống như những Kitô hữu đích thực, ngang qua đời sống của chúng ta, người ta sẽ nhận ra hình ảnh của Đức Kitô. Teha de Chardin, một thần học gia dòng tên là Vivon rất sống động rằng: ánh sáng xuyên qua những áng mây, người ta đoán là có mặt trời trên đó. Nhìn vào đời sống chúng ta, mọi người cũng đoán được có Đức Kitô. Còn Martin Luther King thì nói rằng: chúng ta không chỉ làm chứng bằng lời nói, mà còn làm chứng bằng cuộc sống của mình. Trong sứ điệp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013, Đức Thánh Cha Biển Đức nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng: chính sự gần gũi và chứng tá của các con có thể giúp Thiên Chúa đụng chạm đến trái tim của họ. Công bố Đức Giêsu Kitô không chỉ là dùng lời nói, nhưng là một điều gì đó bao gồm toàn thể đời sống và được chuyển tải thành dấu chỉ của tình yêu. Chính tình yêu Đức Giêsu đổ tràn trong tim chúng ta, làm cho chúng ta trở thành những người công bố tin mừng. Cuối cùng, tình yêu của chúng ta phải mỗi ngày trở nên giống Đức Kitô hơn. Chúng ta phải luôn sẵn sàng để giống như người Samaria nhân hậu, chúng ta có thể lưu tâm đến những người chúng ta gặp, lắng nghe, hiểu và giúp đỡ họ. Nhờ đó, chúng ta có thể dẫn đưa những người đang tìm kiếm chân lý và ý nghĩa cuộc đời đến với ngôi nhà của Thiên Chúa và Giáo hội, nơi hy vọng và ơn cứu độ hằng cư ngụ. Như vậy, để có thể công bố về Đức Giêsu, Đấng là tình yêu, chúng ta cần cảm nhận được tình yêu của Ngài và thực thi tình yêu của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Khi được tình yêu của Chúa đụng chạm, cuộc đời của chúng ta sẽ an vui và hạnh phúc. Và ngang qua khuôn mặt là người tình yêu ấy, người khác sẽ nhận ra chân dung của Thiên Chúa nơi chúng ta. Chính vì thế, Đức Thánh Cha Francisco Xavier đã nhắn nhủ rằng: chúng ta không thể làm chứng nếu chúng ta là những Kitô hữu buồn rầu. Ngài nói rằng: vì Chúa Thánh Thần hằng soi dẫn chúng ta, và Ngài là tác giả của niềm vui, nên người Kitô hữu sẽ có được niềm vui vì họ là những người có được sự tự do đích thực. Không có niềm vui này, các Kitô hữu không thể có được tự do. Chúng ta trở thành nô lệ của nỗi buồn nơi chính bản thân mình. Đức Phaolô VI nói rằng: anh em không thể rao giảng tin mừng bằng nỗi buồn, sự ngờ vực hoặc bi quan của người Kitô hữu. Anh em không thể làm như thế. Anh em không thể có thái độ như thế được. Như thế, để có thể truyền giảng phúc âm trong thời đại hôm nay, chúng ta cần sống một đời sống làm chứng về tình yêu và hạnh phúc trong cuộc sống của chính chúng ta. Chúng ta cần phải tự hỏi mình, chúng ta có thực sự vui tươi và hạnh phúc khi chúng ta được trở thành người Kitô hữu chưa? Khi tham dự thánh lễ, chúng ta có thái độ vui tươi và chúc tụng Thiên Chúa, hay tham dự với tâm hồn trĩu năng và đầy lắng lo? Nếu chúng ta không thấy hạnh phúc và bình an trong đời sống Kitô hữu của mình, chắc chắn chúng ta sẽ không mong muốn công bố Đức Giêsu cho anh chị em của mình. Nếu đời sống của chúng ta chưa được kết dệt bởi giai điệu của tình yêu, chắc chắn mọi người sẽ không thể nhận ra Đức Kitô nơi khuôn mặt của chúng ta. Lạy mẹ Maria, mẹ đã cứu mang Đức Giêsu và mang Chúa đến cho người khác. Xin cho chúng con cũng biết cứu mang Đức Giêsu trong cuộc đời của chúng con. Và cũng như mẹ, xin cho chúng con biết mang Chúa đến cho anh chị em của mình, ngang qua đời sống của chúng con. Amen.
Để nên tông độ của Cha và nền nhân chứng của Cha, truyền giáo chân lý của Cha, gieo rắc lời Cha khắp gần xa. Rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu. Rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Berlin, Giáo hội Công giáo và Tin lành tại Đức tố giác tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới ngày càng bị giới hạn. Bangui, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Trung Phi tố giác phiến quân Hồi giáo đang cầm quyền tại nước này làm băng hoại xã hội và đất nước với những vụ cướp bóc và tàn phá. Vatican, Đức Hồng Y Dezivich, Tổng Giám mục Cracovia, Ba Lan cho biết các Hồng Y và Giám mục thành viên Bộ Phong Thánh đã nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.